Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 15 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự kiến hoàn thành trong tháng 9. Nhiều khó khăn nhân rộng diện tích chè hữu cơ. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên được nâng lên rõ rệt cả về nhận thức, trách nhiệm và hành động. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Thái Nguyên được quy hoạch mới 3 cụm công nghiệp phía Nam, gồm cụm công nghiệp Tích Lương, cụm công nghiệp Đức Hòa và cụm công nghiệp Hòa Bắc, với tổng diện tích hơn 200 hectare. Đến nay, tại 3 cụm công nghiệp trên đã có 3 nhà đầu tư quan tâm đăng ký làm chủ đầu tư, thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quyết Thắng Group. Sau khi các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất, thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành xem xét, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền trình duyệt theo quy định. Như vậy, cùng với các cụm công nghiệp trên, tính đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 7 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 420 ha. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đến nay dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và một số cơ quan đã đạt trên 95% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm 2023. Công trình này được khởi công tháng 7 năm 2022 với quy mô 7 tầng, trong đó có 6 tầng làm việc và 1 tầng trệt để xe. Các hệ thống như trang thiết bị điện, hệ thống chống sét, cấp thoát nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, điều hòa không khí, hạng mục sân vườn nội bộ, cổng hàng rào, vỉa hè, bãi để xe được thiết kế đồng bộ. Công trình có tổng diện tích sàn hơn 7.700 m2, được xây dựng tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Đây là dự án quan trọng của tỉnh nhằm xây dựng trụ sở làm việc mới, đồng bộ và hiện đại cho các cơ quan đảng, đoàn thể. Công trình đưa vào sử dụng sẽ sắp xếp lại trụ sở làm việc các cơ quan, tạo quỹ đất để phát triển các dự án thương mại, dịch vụ tại những khu vực có giá trị thương mại cao, góp phần tích cực vào việc quy hoạch kiến trúc cảnh quan trên địa bàn.
Hiện nay, lúa mùa đang ở trong giai đoạn đứng cái, làm đồng, một số diện tích đã bắt đầu trổ bông. Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp. Cuối tháng 7 có nắng mưa xen kẽ, đầu tháng 8 có mưa vừa đến mưa to trên địa bàn, trùng với thời điểm phát sinh của nhiều đối tượng sâu, bệnh hại. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, hiện nay một số loại sâu bệnh hại lúa đang phát triển mạnh như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn, hiện tượng vàng lá di động, bệnh bạc lá vi khuẩn và đốm sọc vi khuẩn, vàng lá do ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn. Ngoài ra các đối tượng như chuột, dày tiếp tục gây hại trên đồng ruộng. Bà Ngô Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái đối tượng mà bà con nông dân cần phải lưu ý trong cái giai đoạn này và giai đoạn tiếp theo đó là đối tượng sâu cuốn lá và đối tượng bệnh khô vằn. Thì đối với sâu cuốn lá thì có một vài lưu ý đối với bà như sau. Thứ nhất đó là trong giai đoạn này sâu cuốn lá đang ở tuổi 5 và pha nhậm, cho nên là bà con kiểm tra đồng lúa nếu thấy sâu cuốn lá đang trong cái giai đoạn này thì chúng ta không nên tiến hành phun phòng trừ, bởi vì cái hiệu quả phòng trừ trong giai đoạn này rất là thấp. Chúng ta cần phải kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để chúng ta phòng trừ sâu cuốn lá trong cái lứa tiếp theo, là cái lứa sẽ phát sinh, phát triển và gây hại trong cái thời gian khoảng từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 8 là cái thời điểm mà sâu cuốn lá sẽ phát sinh, phát triển gây hại vào cái giai đoạn cây lúa làm đồng. Đây là một trong những cái giai đoạn rất quan trọng quyết định đến năng suất của cây lúa.
Ngoài các khuyến cáo cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại do các loại dịch hại gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã có văn bản hướng dẫn, đề nghị các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường tích cực phối hợp, quan tâm, chỉ đạo bà con nhân dân thực hiện một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa để bà con nông dân biết và phòng trừ kịp thời.
Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng vừa tổ chức vinh danh học sinh là con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023. Trong tổng số 294 học sinh được vinh danh khen thưởng, có 3 học sinh đạt giải cấp quốc gia, 25 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 11 học sinh đạt giải cấp huyện, thành phố và 255 học sinh giỏi cấp trường. Với những kết quả đã đạt được là minh chứng cho ý chí quyết tâm và tinh thần hiếu học, các con là niềm tự hào của mỗi gia đình nhỏ trong đại gia đình Thái Hưng. Là đơn vị có nhiều đóng góp cho việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, mỗi năm một lần, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng duy trì tổ chức chương trình vinh danh và khen thưởng cho các cháu là con cán bộ, công nhân viên công ty có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Hoạt động được tổ chức thành công qua các năm thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty và các tổ chức đoàn thể đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong hệ thống. Đây cũng là nguồn động viên lớn lao mang cảm xúc phấn khởi và tự hào, trở thành nguồn động lực để các em học sinh không ngừng phấn đấu, đạt những thành tích tốt hơn trong quá trình học tập và rèn luyện. Ngày 15 tháng 8, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề Tự hào doanh nhân đất Việt. Hội thi được tổ chức với sự tham gia của 18 thí sinh đại diện cho 9 huyện, thành phố trong tỉnh. Đến với hội thi, các em thí sinh sẽ thực hiện hai phần thi gồm thi kể chuyện theo sách và thi năng khiếu. Ở mỗi phần thi, các em đều tự tin thể hiện tốt nội dung đã lựa chọn, trong đó phần thi kể chuyện theo sách kể về Bác Hồ, về những nhân vật lịch sử được khắc họa rõ nét qua từng lời kể với giọng kể đầy truyền cảm, qua hình ảnh minh họa sinh động, sắc nét đã gây ấn tượng và thu hút sự chú ý của người nghe. Hội thi nhằm tạo sân chơi văn hóa bổ ích, hấp dẫn và thiết thực, phát huy năng khiếu đọc sách, kể chuyện theo sách, qua đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc, đưa phong trào đọc sách và làm theo sách trở thành thói quen, giáo dục các em về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, qua đó khơi dậy tinh thần vượt khó trong học tập, rèn luyện của thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh. Thực hiện công văn số 3840 ngày 3 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và ngăn chặn phát hiện xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào tỉnh Thái Nguyên. Để chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã nghiêm túc thực hiện các nội dung. Theo đó, thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt các nơi có địa bàn giáp danh với các huyện, thành phố khác để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép vào địa bàn thành phố. Trường hợp bắt được các lô hàng lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu bất hợp pháp phải thực hiện xử lý theo quy định hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm. Tổ chức thông tin tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về sự nguy hiểm các bệnh truyền nhiễm và tác hại khi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Tuyên truyền hướng dẫn người dân không tham gia, tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn nhập lậu trái phép vào địa bàn thành phố. Chủ động giám sát đàn vật nuôi khi có biểu hiện mắc bệnh, nghi mắc bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Vứt xác động vật, chất thải chưa qua xử lý môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Các cơ quan đơn vị liên quan của thành phố hướng dẫn chủ nuôi gia súc, gia cầm tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Thường xuyên vệ sinh khử trùng chuồng trại, dụng cụ, môi trường chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, gia cầm và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển lợn tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người như bệnh dại, cúm gia cầm, liên cầu khuẩn. Tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng để triển khai kịp thời các biện pháp cách ly, điều trị, phòng chống dịch. Trong tháng 7 năm 2023, công tác tiếp công dân được thành phố Thái Nguyên duy trì thường xuyên các ngày trong tuần. Theo đó đã tiếp nhận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, đề nghị phản ánh thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể trong tháng 7 đã tiếp 29 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 28 lượt công dân, tiếp định kỳ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố 2 ngày. Tổng số đơn đã tiếp nhận trong kỳ là 138 đơn, trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý 110 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền 55 đơn, số đơn không thuộc thẩm quyền 55 đơn, đã giải quyết xong 34 trên 55 đơn, đạt tỷ lệ 61,8%, đang kiểm tra xác minh 19 đơn. Bên cạnh công tác tiếp công dân, công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được cơ quan chuyên môn của thành phố đẩy mạnh thực hiện. Thành phố đã ban hành kế hoạch số 175 ngày 5 tháng 7 năm 2023 về triển khai phổ biến quán triệt luật thanh tra năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các địa bàn dân cư. Cùng với đó, cơ quan thanh tra thành phố đã thực hiện 6 cuộc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại các phường xã trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Thái Nguyên là một trong những tỉnh có diện tích sản lượng chè lớn nhất cả nước với hơn 22.000 ha, sản lượng chè tươi đạt trên 260.000 tấn. Đây là cây trồng thế mạnh, chủ lực làm giàu cho người dân. Tuy nhiên đến nay, toàn tỉnh mới có 65 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Điều đó cho thấy vấn đề nhân rộng diện tích chè hữu cơ đang gặp không ít khó khăn.
Hợp tác xã chè Thủy Thuật ở xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình trồng chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam với diện tích 5 ha. Người dân tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 40% giá phân bón, chế phẩm vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật, được đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi liên kết sản xuất. Tuy nhiên do năng suất trong giai đoạn đầu giảm đáng kể nên bà con vẫn chăn trở khi được hợp tác xã vận động mở rộng diện tích hữu cơ. Ông Nguyễn Viết Thuật, giám đốc hợp tác xã chè Thủy Thuật chia sẻ.
Vận động bà con là khó khăn, như ngày xưa người ta bón phân vô cơ, người ta chỉ bón bằng phân bằng đạm thì nó nhanh lắm. Buổi sáng người ta bón cho một buổi sáng hàng mẫu hàng năm xào. Như đến giờ làm hữu cơ thì chúng tôi làm 100% là bằng phân bón hữu cơ và thuốc sinh học thảo mộc. Thế là đâm cái nguyên cái nguồn công lao động nó tăng lên nhiều lắm.
Thực tiễn sản xuất chè cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần được tháo gỡ, như thói quen chăm sóc, sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học, chưa tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật canh tác, vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho nông dân khi chuyển sang sản xuất hữu cơ còn hạn chế. Cùng với đó, chè được trồng theo hướng hữu cơ, nhưng giá bán cũng như chè bình thường, nên bà con không mấy mặn mà sản xuất theo hướng này. Với diện tích chè đứng đầu cả nước, cây chè đang dần khẳng định được vị thế và vai trò trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, nhiều vấn đề cần được đặt ra về quy mô, vùng nguyên liệu chưa đáp ứng được nhu cầu của xuất khẩu, thị trường. Việc quy hoạch cũng như mở rộng các vùng trồng chè theo tiêu chuẩn hữu cơ còn hạn chế, đòi hỏi sự thay đổi nhận thức, tư duy của nông dân, cũng như sự tiếp tục quan tâm của các cấp ngành liên quan. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên cho hay.
Việc mà sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ để góp phần nâng cao giá trị, từ đó nâng cao chất lượng chè thì đây đang là một cái yêu cầu mà tất yếu mà Thái Nguyên sẽ hướng tới và cũng đã được xác định trong đề án sản phẩm nông nghiệp chủ lực là kết đến năm 2025 thì chúng ta sẽ có khoảng độ 1% tương đương với 250 ha chè hữu cơ.
Trước nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch, an toàn cùng lối sống xanh của người tiêu dùng và thị trường thì việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp hữu cơ không hóa chất là hướng đi tất yếu. Vì vậy rất cần những giải pháp và sự vào cuộc của các đơn vị địa phương nhằm xây dựng thành công và nhân rộng mô hình hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị và sản lượng sản phẩm trà.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị, chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên được nâng lên rõ rệt cả về nhận thức, trách nhiệm và hành động. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Thời gian qua, tình hình an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiềm ẩn phức tạp. Trong đó, việc một số tổ chức tôn giáo hoạt động bất hợp pháp như Năng lượng gốc, Pháp Luân Công, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ và một số hội nhóm khác đã gây mất ổn an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết, xác định rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, đồng thời đưa nội dung này vào chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, hướng dẫn tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Ban Chỉ đạo 35 thành phố Thái Nguyên, Tổ thư ký giúp việc và đội ngũ cộng tác viên 35 được thành lập, rà soát và kiện toàn thường xuyên, duy trì hoạt động hiệu quả, từng bước phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường Internet và mạng xã hội. Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU. điển hình như Đảng ủy phường Đồng Bẩm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hình thức tuyên truyền được thực hiện linh hoạt như qua các hội nghị, buổi sinh hoạt chính trị, hệ thống loa truyền thanh. Nội dung tuyên truyền bao gồm đề nghị nhân dân chia sẻ, lan tỏa những thông tin chính thống, tích cực, không tin, không tham gia các hội nhóm tà đạo, đạo lạ. Đồng chí Mai Xuân Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Bẩm thông tin, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng ủy phường cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị, vấn đề phát sinh trong nhân dân, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động để hình thành điểm nóng. Nhờ vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều được hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Tương tự các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU, bảo đảm phù hợp, sát với tình hình thực tế và mang lại hiệu ứng tích cực. Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện nghị quyết số 35 NQTU, thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ những thông tin sai sự thật, xấu, độc, các quan điểm sai trái thù địch trên Internet, mạng xã hội. Các lực lượng nòng cốt của thành phố như cán bộ tuyên giáo, đơn vị lực lượng vũ trang, trung tâm văn hóa và truyền thông đã phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc tuyên truyền trên fanpage Facebook, hội nhóm Zalo. Nhiều tin bài tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, biểu dương gương người tốt việc tốt được đăng tải trên các trang fanpage, website của thành phố, thu hút đông đảo người dân quan tâm. Qua đó góp phần định hướng dư luận, lan tỏa những thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên chia sẻ, Thành đoàn đã thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ thành phố và nhóm 35 của thành đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, thành đoàn đã chia sẻ hàng nghìn tin bài, ảnh, phóng sự về gương người tốt việc tốt, những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh, thành phố trên fanpage Facebook Thành đoàn Thái Nguyên, thu hút trên 7 triệu lượt người tiếp cận, tương tác. Với sự tích cực, chủ động, đổi mới sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hoạt động tham mưu chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết số 35 NQTU đã giúp cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên kịp thời có những định hướng đúng đắn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó tạo nền tảng vững chắc, góp phần quan trọng để Đảng bộ thành phố lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 3203 UBNZIT về việc tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban đơn vị đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, hội doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 3631 UBNZ KGVX ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo như sau. 1. Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được giao, đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng nhóm đối tượng như sau. Đối với nhóm đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế là người sử dụng lao động và người lao động, tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế bắt buộc đến người sử dụng lao động, người lao động nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế, tăng cường các công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc rà soát các đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc để đôn đốc người sử dụng lao động, người lao động tham gia đầy đủ việc đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng và ngân sách nhà nước đóng, thường xuyên rà soát, thống kê, tổng hợp đảm bảo 100% người thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Đối với nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật, tính nhân văn, tính cộng đồng chia sẻ khi tham gia bảo hiểm y tế, thông tin cụ thể đầy đủ về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước với các đối tượng, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên, nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc phối hợp triển khai bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, bảo đảm đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên, học viên tham gia bảo hiểm y tế, đưa tiêu chí học sinh, sinh viên, học viên tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục và đào tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường theo đúng quy định. Đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, mở rộng, tăng số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ ủy quyền thu bảo hiểm y tế, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên thu nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mở rộng điểm thu nhằm đào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Đối với nhóm đối tượng người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, người khuyết tật, người dân nghèo không còn được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quyết định số 861 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, người sinh sống tại các xã vùng ATK. Rà soát tổng hợp đối tượng để làm cơ sở, đề xuất chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp tục hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn.
2. Phòng Y tế thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan, căn cứ chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường xã xây dựng chỉ tiêu của từng địa phương để phấn đấu đạt chỉ tiêu chung của thành phố năm 2023 và các năm tiếp theo. Kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được giao. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
3. Trung tâm y tế thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh, tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, xây dựng và triển khai các giải pháp chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại đơn vị và trạm y tế các phường xã. Chỉ đạo trạm y tế thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh, tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Chỉ đạo nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm phù hợp với mọi đối tượng người dân.
4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục tuyên truyền vận động đôn đốc người sử dụng lao động, người lao động tham gia đầy đủ việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tổng hợp đối tượng người cao tuổi từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, người khuyết tật, người dân nghèo không được hưởng chính sách bảo hiểm y tế, làm cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng đảm bảo phù hợp và đúng quy định. 5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, nghĩa vụ của mỗi người dân tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, lợi ích của bảo hiểm y tế đối với mỗi người dân và với toàn xã hội, hướng dẫn người dân cách thức tham gia bảo hiểm y tế đúng quy định. Công tác thông tin tuyên truyền cần được tiến hành phù hợp với từng nhóm đối tượng tham gia và thực hiện thường xuyên liên tục với nhiều hình thức đa dạng phong phú, bảo đảm các đối tượng tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và cách thức tham gia bảo hiểm y tế.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên, đoàn thể cơ sở tăng cường hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tích cực vận động các hội viên, đoàn viên, người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đề nghị hội doanh nghiệp thành phố tuyên truyền vận động người sử dụng lao động, người lao động tham gia đầy đủ việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 8. Ủy ban nhân dân các phường xã hàng năm căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động xây dựng các chỉ tiêu và các giải pháp phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để trình Hội đồng nhân dân cung cấp thông qua. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi tham nhũng gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban nhân dân thành phố như sau. 1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử. Số điện thoại đường dây nóng: ông Nguyễn Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, 0913-286-324. Ông Trần Nam Thái, Chánh Thanh tra thành phố, 0912-278-887. Số điện thoại cơ quan thanh tra: 02083-854-407. Hộp thư điện tử: thanhtra.tp@thainguyen.gov.vn. 2. Nội dung phản ánh kiến nghị được tiếp nhận: thông tin phản ánh kiến nghị tố cáo về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trong giải quyết công việc. 3. Yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, thể hiện rõ nội dung phản ánh kiến nghị, nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc địa chỉ email cần liên hệ của các cá nhân, tổ chức có phản ánh kiến nghị. Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. 4. Thời gian tiếp nhận: thực hiện tiếp nhận thường xuyên trên hệ thống thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng. 5. Bảo mật thông tin: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đảm bảo tính bảo mật thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ, nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị. Cụ thể: 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. nông.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.